Chư nhật 17, thường niên 5B.
Phép lạ hóa bánh ra nhiều. Sách các vua quyển thứ 2, chương 4, từ câu 42 đến câu 44.
Có một người từ Ba-an Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa. 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Elisa nói: "Phát cho người ta ăn." Nhưng tiểu đồng hỏi ông: "Có bằng này, sao con có thể phát cho cả 100 người ăn được?" Ông bảo: "Cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này: họ sẽ ăn mà vẫn còn dư." Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.
Kêu gọi hợp nhất. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 4.
Vậy tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Đức Giê-xu hóa bánh ra nhiều. Gioan chương 6, từ câu 1 đến câu 15.
Sau đó, Đức Giê-xu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-xu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giê-xu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thưa, con mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giê-xu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-xu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giê-xu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình.
Cả bốn sách Tin Mừng đều kể lại chuyện bánh hóa nhiều, vì đây là một phép lạ mang nhiều ý nghĩa. Hội thánh sơ khai coi trọng phép lạ này. Bánh hóa nhiều không phải do mỗi người trong đám đông lấy bánh giấu trong bao của mình ra để chia cho người khác. Đây không phải là phép lạ do con người bớt ích kỷ, nhưng do sự quảng đại quyền năng của con Thiên Chúa, Đấng đã biến nước thành rượu ở tiệc cưới Cana, Đấng có thể đi bình yên trên mặt biển động. Dấu lạ bánh hóa nhiều đi kèm với một diễn từ dài làm nên cả 6 chương của Tin Mừng thứ tư. Trình thuật về bánh hóa nhiều ở đây có những đặc điểm khi so với các tin mừng nhất lãm. Nét đầu tiên là sự chủ động của Đức Giêsu. Khi thấy đám đông dân chúng kéo đến với mình, Đức Giêsu đã bày tỏ mối bận tâm của mình với Philippe. Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Ngài muốn kéo các môn đệ vào cuộc. Ngài như muốn tìm chỗ mua bánh để đãi mọi người. Ý muốn ấy là chuyện lạ chưa từng xảy ra, vì dân chúng thường đến chỉ để nghe giảng và chữa bệnh, còn chuyện ăn uống thì họ tự lo. Philippe thấy chuyện thầy muốn đãi ăn là bất khả thi. Nếu có dùng 200 ngày lương công nhật để mua bánh thì cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Bởi lẽ trước mặt thầy trò là đám đông gần 5.000 người. Andre khá nhanh nhạy khi tìm ra một cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng ông mau chóng nhận thấy rằng những thứ đó chẳng thấm vào đâu so với số đông dân chúng. Như thế, cả hai ông đều không trả lời được câu hỏi của thầy. Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Mua bánh cho hàng ngàn người ăn đúng là không dễ nếu chỉ dựa trên năng lực của con người. Thật ra thầy Giêsu chỉ hỏi vậy thôi, chứ tiền đâu mà nghĩ đến chuyện mua bán. Thầy đã lên một kế hoạch mà các môn đệ chưa biết. Chính thầy sẽ nuôi đám đông này, sẽ đãi họ một bữa ăn không thịnh soạn nhưng đủ để họ nhớ mãi. Thầy sẽ không phải đi tìm nơi để mua bánh, nhưng thầy lại cần toàn bộ bánh và cá của cậu bé ở đây. Như một sự tình cờ, thầy sẽ nuôi đám đông cả ngàn người bằng tất cả số lương thực ít ỏi và khiêm tốn ấy. Số lương thực mà Andre bảo là chẳng thấm vào đâu. Trong tay thầy, những đóng góp chẳng thấm vào đâu của ta sẽ làm nên những điều lớn lao kỳ diệu. Thầy Giêsu không lấy khí trời để nuôi dân, thầy lấy bánh của con người để nuôi con người. Chính Đức Giêsu tự tay trao bánh và cá cho dân chúng. Ngài là người nuôi họ ăn, ăn no nê và dư dật. Có ai cảm ơn cậu bé có 5 cái bánh không? Cậu có biết là bánh của cậu đã nuôi được mọi người không? Để làm một phép lạ lớn lao, Đức Giêsu cần một cậu bé. Thế giới hôm nay khốn khổ vì dịch bệnh và đói nghèo. Chúa Giêsu hôm nay vẫn cần những người như cậu. Với những đóng góp nhỏ bé của tôi, Ngài có thể chữa lành và nuôi cả thế giới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có kinh nghiệm về cái đói sau khi ăn chay 40 ngày trong hoang địa. Chúa cũng từng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari và đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con, nên Chúa đã bên các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói. Chúa đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường. Chúa đã bảo người ta cho cô bé mới hồi sinh được ăn. Đói khát là chuyện bình thường của thân xác con người, và Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó. Nhưng xin nhắc chúng con nhớ rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời Chúa, không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần. Xin dạy chúng con đừng khép cửa lòng như ông bà giàu xây thêm kho, nhưng biết chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng. Xin cho chúng con hiểu giá trị của một ly nước được trao đi, của tấm bánh giữa những đêm khuya cho người bạn mượn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đói khát nên vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối cùng, dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời.